Người vẫn là cha.
Trong nhà thờ họ, Molina de Cosa, một giáo xứ nhỏ ở Trung Ý, có một tượng chịu nạn kỳ lạ, khung trong một tòa kính. Tượng Chúa bị cụt hết ngón tay trái, bụng dưới với những lỗ thủng, đùi trên đầu gối phải sập nát. Hỏi người coi nhà thờ thì ông cho biết.
Bất cứ ai trong xứ này cũng biết sự việc của tượng, đó là tượng chịu nạn của bọn Đức.
Khách tò mò.
Sao lại tượng chịu nạn của bọn Đức?
Người coi nhà thờ sẽ dẫn khách ra trước cửa chính và trò.
Ông có thấy cái quán cà phê Angio Grania kia không? Vụ này xảy ra ở đó vào tháng 6 năm 1944 đấy. Lúc đó, có một đại đội lính Đức đóng tại đây. Viên trung úy đại đội trưởng tên là Henrik Lose là một con người hung ác. Ai cũng khiếp sợ. Hắn chửi rủa dân làng, la hét, nói tục tiểu và say xỉn. Hắn ghét người Ý tới tận xương tủy.
Hôm đó là chiều thứ sáu, trời chập choạng tối, hắn chơi bài trong quán, hắn khuấy động và uống nhiều, miệng thốt ra toàn lời tục tiểu và lộng ngôn. Chúng tôi đâu có hiểu gì, nhưng sợ lắm, vì biết rằng cái lão Henry cao ngọng, tên riêng chúng tôi đặt cho hắn, trong cơn giận dữ, dám làm tất cả mọi chuyện. Cả quán im phăng phắc khi thấy hắn đứng dậy, rút súng lục tiến lại trước tượng Chúa chịu nạn treo trên tường. Hắn chĩa súng bắn vào tượng 4 phát. Sau mỗi phát, hắn lại nghiến răng như thằng quỳ. Sợ quá, chúng tôi chuồn sạch. Viên thứ nhất cắt đứt hết ngón tay trái tượng. Viên thứ hai trúng đùi phải. Hai viên sau trúng sườn bụng dưới và làm bể hồ trên tường. Hắn cười man dại, chạy tới giật tượng xuống, nhổ vào tượng và ném xuống đất, kèm theo những lời chửa rủa tục tiểu.
Anh tài xế của hắn tên là Georgius, quê ở Turin, là người duy nhất còn lại trong quán chứng kiến tất cả vở kịch. Điều gì đã xảy đến cho con người bất kính hung tợn đó? Bàn tay Chúa đè nặng trên hắn. 8 ngày sau, Georgius lái xe đưa vị chỉ huy của anh đi Florence. Xe chạy hết tốc lực trên xa lộ, vì trên bầu trời đầy đe dọa. 4 khu trục cơ của Mỹ đang nhào lộn như 4 con chim mồi trên chiếc xe. 2 chiếc bay đi, 2 chiếc ở lại bám riết con mồi và vụt nhào xuống trên chiếc xe. Hắn muốn chơi trò anh hùng, hay hắn quá sợ chết điếng đi chăng? Ai mà biết? Chiếc thứ nhất nhào xuống nhả đạn, một viên đạn tiệt hết ngón tay trái hắn, 2 viên nữa trúng bụng dưới. Chiếc thứ hai nhào xuống, viên trung úy gập đôi người gục vào xe, viên thứ 4 xuyên thủng đùi phải hắn.
Các khu trục bay đi, Georgius từ chỗ nấp chạy ra xe, viên trung úy đang hấp hối, không tự chủ được anh thốt lên. Tượng chuộc tội, tượng chuộc tội. Một linh mục cũng từ chỗ nấp chạy tới. Ngài đã chứng kiến cuộc tấn công trên xa lộ và đoán được tai nạn. Ngài cúi xuống trên nạn nhân đang chút máu và mồ hôi. Ngài nghe anh ta rên rỉ, thực là bàn tay Chúa.
Rồi thu hết tàn lực, anh ta đưa tay phải còn lại làm dấu thánh giá. Henrik Lose, con người phạm tượng, đã an nghỉ trong bàn tay yêu thương của Chúa như người trọng lành bên phải Chúa. Cái tim vụ phạm thánh và hình phạt của Chúa Loan đi rất nhanh. Người ta đổ đi tìm tượng chịu nạn. Tượng nằm trong một thùng chứa quân trang. Cha xứ làm phép lại. Cộng đoàn dân chúa chịu tượng về nhà thờ, gói trong tấm vải, đặt trong hộp kiến. Ngày kỷ niệm thứ hai, cả giáo xứ rước tượng quanh làng với đèn đuốc và ca nhạc tưng bừng. Khách cứ đến quán cà phê xem các vết đạn trên tường và vào cha xứ. Ngài sẽ mở công hàm cho đọc câu chuyện vụ việc có chữ ký xác nhận và chứng thực của anh tài xế Georges. Khách tự kết luận vụ việc. Hình phạt và ân sủng, lòng nhân từ và sự công bình của Chúa luôn đi đôi với nhau.
Lạy Chúa, đứng trước hiện tượng Đề Da Vinci Code, con cầu xin Chúa cũng soi sáng dẫn lối những con người đang muốn bóp méo sự thật về Chúa, biết dừng lại những ý nghĩ ngông cuồng để họ biết suy diễn đúng đắn về con người và ơn cứu độ của Chúa, cho họ biết quay trở về với Chúa như anh chàng Heinrich Lose ngông cuồng ngày nào.
Cho con